tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Mười ngàn ba cho bắp Mỹ 10.000.
Bán hàng rong, bán hàng trên vỉa hè là một hoạt động thuộc nền kinh tế phi chính thức, đóng góp một phần đáng kể vào nền kinh tế Việt Nam. Theo một nghiên cứu của Tổ chức Quốc tế Lao động công bố vào năm 2014, thì nền kinh tế phi chính thức sử dụng gần 1/4 lao động tại Việt Nam và là nguồn sống của nhiều hộ gia đình. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm có nhiều người buôn bán rong. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động bán hàng rong chiếm khoảng 11% khối lượng việc làm phi nông nghiệp, theo đánh giá của Viện Nghiên cứu và Phát triển châu Âu, một tổ chức phi chính phủ của Pháp. Còn tại Hà Nội, có ít nhất 57.000 người hoạt động buôn bán rong, theo thẩm định của tiến sĩ xã hội học Nguyễn Tuấn Minh thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Buôn bán rong là một trong số các hoạt động không cần đăng ký kinh doanh, được nêu trong Nghị định số 39 năm 2007 của Chính phủ. Cùng với các hoạt động khác, buôn bán rong được quy định rõ về phạm vi hàng hóa, dịch vụ, địa điểm kinh doanh và những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, vệ sinh, giao thông, văn minh đô thị, v.v. Với mục đích giảm bớt rủi ro cho người bán hàng rong và trang bị kiến thức về quản lý tài chính, chăm sóc, trao đổi với khách hàng, nâng cao ý thức bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, Viện Hợp tác Phát triển châu Âu, gọi tắt là IECD, đã triển khai chương trình đồng hành với người buôn bán hàng rong và kinh doanh trên vỉa hè tại một số quận ở thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013. Trả lời RFI tiếng Việt, ông Thomas Beagel, giám đốc điều hành IECD khu vực Đông Nam Á cho biết.
Chúng tôi khởi động dự án từ năm 2013, nhưng chỉ trên địa bàn Sài Gòn. Vì ở Việt Nam cần phải có giấy phép hoạt động, và chúng tôi chỉ được cấp giấy phép hoạt động ở Sài Gòn mà thôi. Với chúng tôi, đó đã là một thị trường vô cùng lớn, có hơn 10 triệu dân với rất nhiều dân nông thôn nhập cư. Vì thế, số lượng tiểu thương và thợ thủ công rất lớn.
Từ năm 2016, nhờ sự kết hợp năng động với các hiệp hội địa phương và các tổ chức chính trị, Viện Hợp tác và Phát triển châu Âu mở rộng chương trình hỗ trợ khởi nghiệp và kinh doanh nhỏ và nhắm đến hai đối tượng chính, theo giải thích của ông Thomas Beagel.
Chúng tôi ưu tiên những người bán hàng rong, trong đó đến 85% là phụ nữ. Thường họ bán hàng rong hoặc bán hàng tại những điểm tạm thời. Đối tượng thứ hai là người kinh doanh nhỏ, cố định, có thể là chủ cửa hàng hoặc là người làm nghề thủ công hoặc làm trong lĩnh vực dịch vụ. Chúng tôi hoạt động tại 10 quận ở thành phố Hồ Chí Minh, ngoài một trung tâm ở quận Bình Thạnh, gần quận nhất. Các giảng viên của trung tâm tỏa đến nhiều địa phương trong thành phố.
Thành công của quá trình hợp tác giữa Viện IECD với chính quyền địa phương được thể hiện rõ ở quận 4. Tại khu vực này, nhiều không gian nhỏ được hình thành nhằm giúp đỡ người bán hàng tiếp tục kinh doanh theo đúng khuôn khổ và luật pháp. Viện IECD hy vọng có thể nhân rộng ý tưởng này ở một số địa bàn khác. Bên cạnh đội ngũ tình nguyện viên luôn sẵn sàng tư vấn cho tiểu thương và công ty khởi nghiệp, các khóa học chuyên đề thường xuyên được Viện IECD tổ chức với những mục tiêu rất cụ thể và thiết thực như cách quản lý cửa hàng, cách tính giá bán có lợi nhuận, cách quản lý kho, nâng doanh thu bằng marketing, tìm hiểu về quy định về thuế, luật trong kinh doanh, v.v. Ông Thomas Beagel giải thích tiếp.
Et on monte des formations en fonction des demandes des bénéficiaires, des demandes de nos partenaires.
Chúng tôi lập các chương trình đào tạo tùy theo đề nghị của người thụ hưởng hoặc của các đối tác của trung tâm. Chương trình đào tạo kéo dài khoảng 2 tháng cho phần lý thuyết. Đó là những khóa học buổi tối, 3 buổi mỗi tuần nhằm giúp người học có kiến thức cơ bản về quản lý, luật pháp và thuế khóa. Sau khoảng 1 tháng học lý thuyết sẽ là quá trình theo dõi dành cho từng người. Các tiểu thương sẽ được kèm cặp 5 lần trong thời gian đào tạo và 4 lần sau khi kết thúc khóa học trong vòng 1 năm tính từ khi học xong. Quá trình hỗ trợ từng cá nhân giúp người học áp dụng lý thuyết tiếp thu trong khóa học vào từng trường hợp cụ thể, đồng thời cũng cho phép đánh giá tác dụng lâu dài của chương trình đào tạo này.
Từ năm 2013, Viện Hợp tác Phát triển châu Âu đã giúp khoảng 450 người bán hàng rong tham gia các khóa học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có đến 440 phụ nữ, vì phần lớn người làm công việc này là phụ nữ. Đây cũng là nhận định của tiến sĩ Nguyễn Tuấn Minh trong một nghiên cứu được tiến hành tại Hà Nội từ năm 2012 đến năm 2015. Theo nghiên cứu này, hàng rong được chia thành 3 lĩnh vực. Bán hàng rong như quần áo, báo chí, đồ ăn uống. Mua rong thì gồm có phế liệu, đồng nát và cung cấp dịch vụ rong như đánh giày, mài dao kéo, sửa khóa, v.v. Vậy những nguyên nhân nào khiến các cá nhân gia nhập hoạt động bán rong? Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Minh giải thích.
Thứ nhất là liên quan đến cái tính truyền thống. Thì hàng rong thì có từ lâu đời, nó tồn tại từ thời phong kiến cho đến nay. Và đến hiện nay thì vẫn tồn tại một cái số cái làng nghề truyền thống ấy, họ chuyên đi bán rong ở Hà Nội. Ví dụ như là cái làng chuyên bán cá cảnh ở Nam Định, hay là cái làng cơm nắm muối vừng ấy, ở Hưng Yên, hay là làng Tò He ở huyện Phú Xuyên. Họ có một cái truyền thống từ xưa rồi. Cái yếu tố thứ hai là do cái quá trình đô thị hóa mạnh mẽ, cái tình trạng mất đất nông nghiệp hay là năng suất nông nghiệp thấp hiện nay thì đã thúc đẩy người nông dân tìm kiếm việc làm mới hoặc là tìm kiếm việc làm để cải thiện thu nhập. Và với cái khả năng của họ thì phần lớn thì họ tham gia vào cái khu vực kinh tế phi chính thức, trong đó có hàng rong. Cái yếu tố tiếp theo thì theo cái nghiên cứu của tôi cũng chỉ ra rằng là cái suy thoái kinh tế, mà cụ thể ở đây là cái cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 hay là cái thời điểm mà thị trường bất động sản đóng băng chẳng hạn, thì cũng khiến nhiều người mất việc làm và họ gia nhập vào cái hoạt động buôn bán rong. Ngoài ra thì Hà Nội có thêm cái đặc điểm đan xen giữa nông thôn và đô thị, mà đây ta hay nói khái niệm là làng trong phố ấy, thì cũng tạo điều kiện để người nông dân mang cái sản phẩm của mình ra cái khu vực đô thị để buôn bán, hoặc là họ theo nhau ra đô thị để buôn bán. Trong nghiên cứu tôi phỏng vấn thì đã có rất nhiều trường hợp là một người đi bán kem ở khu vực đô thị mà bán được thì họ có thể về mà kéo cả làng cùng nhau đi bán kem.
Ngoài yếu tố cung kể trên còn phải nhắc đến yếu tố về mặt cầu.
Nhu cầu hàng hóa giá rẻ, nhất là những người thu nhập thấp ở đô thị và những người lao động di cư đến Hà Nội và họ làm các công việc mà ở đây tạm gọi là như các công việc tay chân nặng nhọc, thì hàng rong với giá rẻ thì đáp ứng được cái khả năng về tài chính của họ. Ngoài ra thì là cái nhu cầu về sự thuận tiện trong mua bán, nhất là trong cái bối cảnh mà nhiều áp lực về giao thông, về thời gian như hiện nay ở Hà Nội. Thay vì phải vào siêu thị, vào chợ mua một ít hành chẳng hạn, một mớ rau chẳng hạn, thì người ta có thể mua ngay ở gần nhà họ, ở các chợ cóc, ở người buôn bán rong. Ngoài ra ở Hà Nội có một đặc điểm là cái sử dụng cái phương tiện cá nhân trong di chuyển là phổ biến. Cái điều này cũng góp phần tạo ra cái nhu cầu tiêu thụ sản phẩm rong. Chúng ta dễ dàng bắt gặp những cái người mua hàng mà họ vẫn ngồi trên xe máy hoặc xe đạp ấy, mà chỉ được chống một cái chân xuống dưới đất. Và họ có thể mua hàng của những người buôn bán rong ngay ở dưới lòng đường. Và thêm một ý nữa là cái nhu cầu cái tiêu dùng các sản phẩm tươi sống khác với cả cái người phương Tây như ở Pháp chẳng hạn, thì là người ta đi chợ một tuần một lần hoặc là vài ba ngày một lần chẳng hạn. Nhưng mà ở Việt Nam ấy có lẽ là do là họ thích, một phần là thích ăn các sản phẩm tươi sống đấy, nên là đi chợ hàng ngày, thậm chí là nhiều lần trong một ngày. Và hàng rong hay là các cái chợ cóc, chợ truyền thống trong cái trường hợp này thì có ưu thế hơn là các cái siêu thị hay là trung tâm thương mại. Và có thêm rất nhiều những điểm nữa, như là những nhu cầu ăn quà vặt trên đường phố chẳng hạn, buổi chiều về làm một cốc chè hay là buổi trưa vào làm một cốc tàu phớ cho mát mẻ chẳng hạn. Cái thói quen ăn quà vặt của người dân ở Hà Nội thì cũng là tạo điều kiện cho hàng rong phát triển.
Trong những năm gần đây, hoạt động buôn bán rong cũng bị tác động từ sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống siêu thị và nhà hàng. Thêm vào đó là hoạt động xử phạt lấn chiếm đường phố sẽ mạnh tay hơn trước, buộc họ chỉ dám dừng chớp nhoáng rồi đi. Thế nhưng, theo nhận định của anh Tuấn Minh, người bán rong biết tận dụng những kẽ hở trong không gian và thời gian như giờ nghỉ trưa, giờ tan trường, trước một ngôi nhà hay một văn phòng đóng cửa. Họ cũng nắm bắt được những quy luật sinh hoạt của người dân nên thường xuyên di chuyển qua các cửa hàng để mời gọi. Vì thế, với tất cả những yếu tố này, hoạt động bán hàng rong sẽ vẫn còn được duy trì trong tương lai.